thì con đọc tiếp đi. Nhất tâm cũng có hai. Trong cái lúc gieo nhân, bất luận là lý hay sự, nhưng mà bây giờ nói đến cái chuyện nhất tâm là nói đến cái kết quả thôi. Cái kết quả thế nào thì gọi là nhất tâm? Ta kiến hoặc, tư hoặc, sạch được cả hai, thế là cô được sự, thì nó thì gọi là sự nhất tâm. Dù cái lúc giao nhân cô tu về lý, về sự thì tùy ý. Bây giờ chỉ nói đến cái lúc nhất tâm này là chỉ nói cái chuyện kết quả thôi. Thế kết quả cô được một cái niệm Phật. À, chỉ trong tâm cô chỉ còn có một chữ niệm Phật thôi. Còn cô vong tình bỏ hết. À, như thầy vừa nói, con kiếm nó cắn cũng không thấy đau. Đấy. Đến cái lúc bây giờ chỉ có một chữ niệm Phật thôi. Chứ còn cái kiếm hoặc tư hoặc đã hết. Cho nên trước mắt có những cảnh gì mình không thấy nữa. Bên tai người ta nói cái gì không nghe nữa. Cái nhĩ thức, cái nhẫn thức, cái lúc bây giờ cả sáu thức nó liệt hết rồi. Cho nên cái tư hoặc cũng không có. Lúc giờ chỉ còn có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thế thì nếu mà tới đây ấy, thì gọi là được sự nhất tâm. Dù là cái lúc tu, cô tu về lý hay về sự không biết. Bây giờ hễ cô được cái việc này ấy, thì tức là nói về là cô được sự nhất tâm. Cái kiến hoặc thì thọ con thì gọi là kiến trược thì mới là thọ ấm. Còn kiến hoặc đây là con đang thấy, con đang nghe, con đang ngửi, đang nếm. Sáu thức nó đang hoạt động, gọi là kiến hoặc.
Kiến tức là mình thấy cảnh tượng mà mình thấy mê thì gọi là...
Thế bây giờ con đang thấy đây này gọi là kiến hoặc. Con đang thấy âm thanh, con tu ba cái ai có rè thì con biết là những cái thấy gọi là hư vọng. Cho nên gọi là hoặc. Tất cả những cái con đang thấy đây là con sống bằng nhĩ thức. Đang thấy bằng nhẫn thức, mới nhĩ thức, nghe bằng âm thanh. Đấy, gọi là nhĩ thức. Thì dùng... Thì nói chuyện cái thọ thì nó là chuyện khác. Còn bây giờ hẳn có nói chuyện thấy thôi. Mình bây giờ mới phá cái sắc ấm thôi, còn cái thọ ấm là chuyện sau. Trong Đăng Nghiêm nói là phải phá xong cái sắc ấm, cô mới thấy được cái thọ ấm. Còn bây giờ cô có muốn chẳng qua mà bài cái khổ vui qua loa của cô thôi. Thế bây giờ cô phải phá xong cái sắc ấm, cái thọ ấm nó mới hiện tiền. Đấy, chính là cái suy nghĩ của cô bây giờ. Bây giờ chúng mình đang sống bằng sáu thức. Hoàn toàn bằng sáu thức. Mà cái lúc này là cả sáu thức nó tê liệt cả rồi. Nó không hiện hành nữa. Thì cái chuyện tưởng ấm thì bây giờ là nó hàng phục hết rồi, chưa tới. Mà thầy đã nói rằng trong Đăng Nghiêm đáng minh bạch, phá xong sắc ấm, cái thọ ấm nó mới hiện. Phá xong được cái thọ ấm, cái tưởng ấm nó mới hiện. Vậy bây giờ con cứ nói làm gì vội? Bây giờ mình còn sao vào được những cái cảnh giới ấy? Bây giờ mình hẳn lo phá cái sắc ấm đi, tức là phá cái kiến hoặc tư hoặc này. Đây. Thế xong được cái này thì tức là mình được cái nhất tâm bất loạn, tức là ở cái cảnh phản văn ấy là phá xong được hai cái trần ngoài cùng, sáu trong sáu kết gỡ được hai kết, tức là cái động tĩnh nhị tướng liễu nhiên bất sanh, phá được cái động trần và tĩnh trần. Cho nên học cái niệm Phật này nó cũng y như cái đường phản văn, nó cùng là con đường viên đốn. Cho nên hai cái nó song song nó đi với nhau. Ừ, phá xong được hai cái này thì cô mới xong được cái sắc ấm, tức là cô mới xong được cái trình độ của tiểu thừa chứng A La Hán. Ừ. Thế bây giờ nói chuyện về niệm Phật là mình được sự nhất tâm. Lúc bây giờ thì tuy là mình lý trì gì đó, cái lúc gieo nhân mình có học, có hiểu, có lý trì, nhưng mình tới cái chỗ này thì là mình được cái kết quả gọi là sự nhất tâm. Thế còn cái số 2 thế nào nhỉ? Bây giờ không nói cái gieo nhân, cái lúc trì là gieo nhân. là cô tu có thể là cô tu về lý, có thể cô tu về sự. Đó là cái chuyện gieo nhân. Đến đây Tịnh Tuệ nhận chưa? Ừ. Bây giờ nói đến kết quả, nó tới cái chỗ nhất tâm là cái quả, quả mình tu chứng đến cái chỗ nhất tâm. Thế thì bây giờ cái số 2 này là nói về lý nhất tâm. Ban nãy cái số 1 nói về sự nhất tâm, bây giờ nói về lý nhất tâm. Đấy. Lý nhất tâm cũng như sự nhất tâm, dù cô sự trì hay cô lý trì, đó là cái lúc gieo nhân không kể. Bây giờ nói đến phần kết quả thì chỉ biết là cô được nhất tâm. Thì nếu mà cô được sự nhất tâm ấy, thì lúc bây giờ cô thấy được cái tâm của cô nhập định. Đó. Thì cô thấy Phật hiện tiền. Theo như trong sách các tổ nói, được sự nhất tâm ấy, thì chúng ta thấy Phật A-di-đà, thấy hình tướng là. Nhưng mà trong kinh không nói là thấy hình này thế nào thì mình không biết. Nhưng mà lúc bây giờ có thấy bằng sự tướng, thấy hình Phật A-di-đà và thấy cả cõi cực lạc. Tuy mình vẫn ngồi ở đây nhưng mình thấy được rõ. Mà chỉ thấy thích Phật. Còn cái cảnh ta bà này của mình ấy, thì nó ẩn hoàn toàn. Đó. Còn kiến nó cắn mình không thấy đâu nữa. Những cái người đi qua trước mặt mình không nhìn thấy, mình cũng không nhìn thấy. Nó ẩn hoàn toàn là bởi vì cái kiến hoặc tư hoặc nó tan rồi. Đó. Cho nên lúc bây giờ mình không thấy cảnh ta bà nữa, mà mình thấy Phật và mình thấy được cực lạc. Cho nên gọi là sự, lúc bây giờ gọi là sự nhất tâm. Thì cái vị này gọi là được niệm Phật tam muội rồi, tức là nhập được chánh định. Cho nên là thấy, mà thấy về phần sự tướng, cho nên gọi là được sự nhất tâm. Thế còn phần lý nhất tâm ấy, là lúc bây giờ cái tâm của, tức là trình độ cao hơn nữa thì mới được lý nhất tâm. Thì lúc này dù là cái người sự trì, nhưng mà người ta tới được nhất tâm, người ta nhập định là người ta cũng được cái lý nhất tâm. Chứ không phải là không, người ta được sự nhất tâm rồi ấy, thì người ta sẽ được lý nhất tâm. Được lý nhất tâm ấy là tương đương với bên thiền, bên tu, bên ngoài đó. Tức là người ta lên ngôi thập địa. Lý nhất tâm ở trong 10 cái ngôi địa đó. Thì đây vào sơ địa. Tức là thấy được cái tánh Phật của mình, chứng được một phần pháp thân là sơ địa, và được một phần pháp thân, cho nên thấy được cái tánh của mình thì chứng được một phần pháp thân, cho nên gọi là lý nhất tâm. Thế thì bây giờ này giảng lại, sự nhất tâm thì không bị kiến hoặc tư hoặc làm rối loạn, tức là không thấy, không còn thấy cảnh giới ta bà nữa. Sáu cái thức của mình ấy, nó ngủ đi rồi, nó không hiện hành nữa. Cho nên phá xong được cái kiến hoặc với tư hoặc. Thế còn những vị mà lý nhất tâm, tức là người ta thấy được cái chân, lúc này mới thật là ngộ được cái chân tâm bản tánh. Chứ còn như chúng mình bây giờ chỉ là hiểu biết về cái bản giác, cái tánh Phật của mình thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta bây giờ là hiểu mà thôi. Chứ còn phải tu tới đây ấy, người ta chứng ngộ thật sự, ta sống với cái tánh thể. Tức là trong kinh nhà Phật ấy là người ta lên tới ngôi sơ địa rồi đấy. Thế thì lý nhất tâm này không còn bị những tà thuyết nhị biên làm rối loạn, nghĩa là người ta nhận được cái tánh của người ta, dần dần người ta phá được cái vô minh hoặc, cho nên không có chấp hai nữa, không chấp hai nữa. Mà cái vị này ấy, là có khả năng lên đến sơ địa, thì tức là có thể hiện thân làm Phật để độ cho 100 cảnh giới, 100 thế giới không có Phật. Thế giới là nói thế giới Phật đấy, chứ không phải nói thế giới cái quả địa cầu của mình. Thế giới Phật thì gần hãng nói thế giới của Đức Thích Ca, gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đó là một thế giới Phật. Tức là bao nhiêu tỷ cái quả đất này là một thế giới Phật. Thế thì bây giờ cái vị mà tới đây có thể hiện thân làm Phật được rồi đấy. Chưa chứng quả vị Phật, nhưng mà ở ngôi sơ địa các ngài hiện thân làm Phật được rồi, để các ngài độ cho, giảng pháp cho 100 cái thế giới không có Phật. Mà mỗi một thế giới như thầy nói, ít nhất như thế giới của Đức Thích Ca đó, gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tóm lại tức là 1 tỷ cái trái địa cầu này thì gọi là một thế giới. Mà ngài có thể hiện thân trong 100 thế giới như thế để mà hiện thân làm Phật, để mà giảng kinh thuyết pháp độ cho những chúng sanh trong một, tức là 100 tỷ cái quả đất như của mình, thì tới cái ngôi này thì được như thế. Cho nên gọi là lý nhất tâm, nghĩa là đã chứng nhận được cái chân tâm bản tánh của mình một phần. Nào, lên đến thập địa thì được cả 10 phần, và sơ địa thì được 1 phần.
Thầy, là cái chỗ mà chấp trì danh hiệu với đức tâm bất loạn ấy, thì con thấy thầy phối cái đức tâm bất loạn là 6 thì sắc tánh, còn cái lý đức tâm này là thầy phối về sơ địa. Thầy,
không phải thầy phối mà là thầy đọc ở trong sách cái ngài dạy thế.
Dạ, thì cái chỗ mà từ đức tâm bất loạn đến cái lý đức tâm bất loạn đó thầy, con chưa thấy được cái chỗ khác nhau của nó đó thầy. Thầy giảng cho con thấy
là
cái chỗ khác nhau như thế nào.
Thì đây ngài nói số 1 với số 2 rõ ràng đấy. Số 1 tức là sự nhất tâm, thì con phá xong được kiến hoặc tư hoặc. Đó.
Như vậy thì cái sự nhất tâm tức là nó đồng với cái nhất tâm bất loạn ở trên ha thầy.
Thì nhất tâm bất loạn là nhất tâm rồi. Bất loạn tức là nhất tâm, mà nhất tâm tức là bất loạn.
Dạ.
Ta dùng hai danh từ lấy đi lấy lại cái thôi. Cũng như phản văn ấy, nhập lưu tức là vong sở, vong sở tức là nhập lưu, mà người ta cứ nói là phải tới cái chỗ vong sở nhập lưu.
Nhưng mà ý con hỏi là như vậy cái nhất tâm tức là có phải là sự nhất tâm không
thì nó có cả hai, có cả sự cả lý. Mà phần về đây người ta giảng rõ ràng, nếu cô đến cái kiến, cô phá được kiến hoặc tư hoặc thì cô chỉ được sự thôi. Thế nhưng còn như nếu mà cô được lý nhất tâm ấy thì là cô được phần lý. Thì cái nhất tâm nó cũng có hai trình độ, nó có trình độ là sự, một trình độ là lý.
Vậy bà thầy, vậy thì cho con hỏi là vậy cái như thầy nói cái sự nhất tâm ở đây á, là coi như người ta phá được kiến hoặc tư hoặc, thì như vậy á, thì có thể mình là phối về là coi như ở trong phản văn là người ta phá được sắc tánh ở chỗ này không bà thầy?
Được, phá xong động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh, ta gỡ được xong hai một cái.
Vậy sao con nói đồng như nhất tâm thầy không chịu bà thầy?
Thì bởi vì anh thì cái nhất tâm thì cùng là nhất tâm, nhưng nó có phần sự và phần lý.
Dạ.
Thế thì nó con, thì con hỏi như thế chứ vẫn gọi là sự là nhất tâm, nhưng mà lên ngôi sơ địa cũng gọi là nhất tâm.
Dạ.
Ở trong chánh định, nhưng mà người ta phải được phần lý.
Dạ.
Thì người ta lên sơ địa, còn phần sự thì chỉ ở A La Hán thôi.
Dạ. Phá kiến mặt tư hoặc thì kiến A La Hán. Mà các vị A La Hán là phá được 4 ấm chứ đâu có liên sức ấm đâu.
Cái gì? Các vị A-la-hán thì phá được 4 ấm, nhưng mà cái trình độ ấy người ta nói thầy chỉ biết rằng phá được kiến hoặc tư hoặc thì được sắc ấm. Nhưng mà đây theo như lời giảng ở đây thì ngài mới phá được kiến hoặc tư hoặc, thì thầy chỉ dám nói đến cái động tĩnh hai cái trần động tĩnh là bởi vì phá được 6 thức. Chứ còn như là trong phản văn ấy mà nói đến phá được hành ấm ấy, là các ngài còn phải phá được xong cả cái chuyện thọ mới tưởng ấm nữa. Nhưng mà cái thầy chưa dám nói tới, bây giờ thầy mới giảng đến đây, thầy chỉ dám nói đến hai cái kết cái thôi. Chứ còn thật làm chứng A La Hán, làm sao chứng A La Hán người ta phá được cả đến hết hành ấm nữa. Nhưng mà cái chỗ đó mình đâu có tới, mà mình đâu có học kỹ được những cái chỗ đó, cho nên chưa dám nói tới.
Thầy nói kiến hoặc tư hoặc nó chính là 6 thức của mình đó bà thầy.
Ừ. Thì cái tư hoặc đó là ý thức của cô đấy.
Dạ.
Nếu mà nói ra thì nó chính là cái tưởng ấm đấy. Thế nhưng mà đây là một nhật đấy, cái tư hoặc chính là cái tưởng ấm của cô đấy. Dạ.
Kính thầy, còn
kiến
hoặc là 5 thức trước.
Ừ, 5 thức bên ngoài. Thế thì bây giờ mình chỉ biết nói đại loạt về cái 6 thức thôi. Thì cái 6 thức này hàng phục xong thì tức là phối ở bên phản văn, nó vào 2 cái mối kết. thì dĩ nhiên là người là phá xong cái tư hoặc là phá được cả cái tường ấm, mà cái tường mà nó đã dừng thì dĩ nhiên là hành ấm nó phải dừng. Nhưng mà những cái đi sâu mà mình không dám nói tới, bởi vì mình cái tư của mình nó chưa tới tí nào, thành ra nói nó không dám, mà cá nhân các em nó cũng chưa cần. Các vị nhập định được, có người nhập được 7 ngày, có người nhập được 1 ngày.
Tức là được nhập tâm bất loạn thôi, nhưng mà các vị xả, các vị không có dự để nhập tâm bất loạn là
không. Thầy thì chưa tới cái trình độ này cho nên không dám nói quyết định. Nhưng mà thầy chắc là các vị đã được nhất tâm bất loạn rồi, thì là được phần sự đây là người ta cũng đã phá xong được kiến hoặc tư hoặc rồi. Thì đây nói về cái việc một ngày là Ngài muốn giải nghĩa cái chữ. Trong kinh có nói từ 1 đến 7 ngày. Ngài muốn giải nghĩa cho tôi, chứ những người đã tới đây người ta đâu có lui nữa. Có thể là người ta không có ở trong cái cảnh ấy nữa, có thể các ngài vẫn trở ra để tiếp xúc với mọi người. Nhưng mà cái chuyện tiếp xúc này thì các ngài, cái khả năng của các ngài thì các ngài muốn trở về lúc nào trở được. Thì những cái chỗ này thầy không có dám nói sâu vì thầy không có đi vào được. Gì? Thầy nói gì?
Nhưng mà khi các ngài mà đi ra để tiếp xúc đó, thì các ngài còn có nhiều
sao các ngài giữ được? Và đã được tới đây rồi, lúc nào người ta muốn nhất tâm được.